This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, Thiên Tính và Nhã Quyên cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thiên Tính cùng với Nhã Quyên mời quý vị đến với chương trình Luật pháp cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị nào có những thắc mắc về vấn đề di trú cũng như luật pháp hàng ngày thì hãy gọi vào đài ngay lúc này cùng với Thiên Tính và Nhã Quyên. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ Thiên Tính và Nhã Quyên gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Vâng, một lần nữa Michael xin chào Thiên Tính. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, hôm nay luật sư có khỏe không?
Dạ Michael bình thường, cảm ơn Thiên Tính rất nhiều. Thiên Tính khỏe chứ?
Dạ vâng, Thiên Tính rất là khỏe và hôm nay thì rất là vui khi được làm việc lại cùng với luật sư Michael Cao. Vâng, và vẫn số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Không biết là trong thời gian qua về vấn đề di trú thì có những vấn đề gì mới mà luật sư muốn gửi đến cho quý cộng đồng của chúng ta hay không?
Dạ vâng, Thiên Tính là hiện tại thì sĩ chú người ta cũng không ra cái thông tin gì mới mà ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam mình, Thiên Tính, trong 1-2 tuần nay.
Dạ vâng, và không biết là luật visa bulletin dành cho visa A1 cũng như là A2 cũng như là những cái trường hợp thì có gì thay đổi không luật sư?
Dạ vâng, Thiên Tính, tuần tới thì cái thông tin visa bulletin mới nhất là cái tháng 4/2013 đó, thì người ta sẽ ra cái Bộ Ngoại giao của Mỹ, người ta sẽ ra. Hiện tại thì vẫn là cái của tháng vừa rồi, Thiên Tính.
Dạ vâng, và bây giờ...
Và bây giờ Nhã Quyên xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ vâng, Nhã Quyên và Thiên Tính xin gửi lời chào ạ. Hello.
Dạ, phải em không vậy?
Dạ đúng rồi ạ, xin cho biết cái danh được không ạ?
Dạ, em tên Vân.
Vân, xin chào Vân, mời Vân đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao.
Dạ, chào anh, chào luật sư. Em muốn hỏi luật sư là luật sư có nhận cái vụ mà vợ chồng đánh lộn rồi bây giờ bị ra tòa, nhưng mà vợ thì không muốn tu chồng á, nhưng mà nó vẫn ghép cái tội đại hình. Thì hỏi anh Cao là anh Cao có nhận cái case này không?
Vâng chị, rất tiếc là Michael, xin lỗi là Michael không có làm luật hình sự. Cái này tôi liên quan tới sự với là luật gia đình, đại khái là luật hình sự. Vấn đề mà domestic violence thì đương nhiên là nó rất là quan trọng. Nhưng mà một lần nữa Michael xin lỗi là Michael không có làm những cái hồ sơ này chị. Xin lỗi chị.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin chào và xin chào chị ạ. Vẫn số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Quý vị nào có những thắc mắc về vấn đề luật di trú, đặc biệt là luật sư Michael Cao chuyên vo về luật di trú phải không luật sư?
Dạ vâng, là Thiên Tính đó sao Thiên Tính?
Dạ vâng, là luật sư chuyên về lo về luật di trú phải không ạ?
Dạ vâng, văn phòng đại khái là hầu như là 70-75% là luật di trú nhập tịch. Còn cái phần còn lại là đa số là tai nạn xe cộ tàu bè nhà Thiên Tính.
Dạ vâng, nếu mà quý vị nào có những thắc mắc về luật di trú cũng như là những về tai nạn xe cộ như tàu bè mà luật sư mới vừa gửi đến thì hãy gọi vào đài ngay lúc này với số điện thoại 817-899-4110 để cùng với Thiên Tính và Nhã Quyên đặt câu hỏi đến luật sư. Vâng, thì trở lại với luật sư, lúc nãy là luật sư nói về cái visa bulletin thì không biết là luật sư tiếp tục không ạ?
Dạ vâng, cái visa bulletin nếu mà Thiên Tính với Nhã Quyên muốn á, thì Michael xin 1-2 phút để trình bày cái thông tin visa bulletin của tháng vừa rồi cũng được.
Dạ vâng. Vâng, nhưng mà trước khi trình bày tiếp tục, Thiên Tính và Nhã Quyên mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ vâng, dạ.
Hello.
Dạ hello.
Dạ xin mời chị cho biết cái danh à.
Dạ em tên Thương, em có câu hỏi muốn hỏi luật sư đó.
Dạ
không biết là mình có một cái chương trình nào mà có thể mướn một người mà làm nanny từ Việt Nam qua bên này được không ạ?
Dạ theo những gì Michael hiểu đó chị Thương, là cái vấn đề mà nanny hoặc là những cái công việc mà nó giống như là chuyện nanny đó, thì Michael không có biết tới những cái chương trình mà căn cứ theo đi làm, nó gọi là labor based, căn cứ theo việc làm mà cần employment based. Thông thường là những cái chương trình của sở y chú nha, mà nó căn cứ theo cái việc làm á, là employment based á, thì thường là những cái việc làm mà người ta muốn là những người mà ở nước ngoài vô nước, vô Mỹ làm, là thường là mấy cái công việc đó phải cao cấp, bằng cấp rất là cao, bằng tiến sĩ ở bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ, ở bên này kia. Còn vấn đề nanny thì Michael không biết tới chị.
Dạ. Dạ vậy thank you luật sư nhiều. Thank you anh chị.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị Thương rất là nhiều ạ. À. Vâng, xin được trở lại với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng. Hello.
Dạ vâng, và xin được trở lại với Visa Bulletin mà luật sư muốn gửi đến ạ. À.
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin là đây là cái tháng 3 nha. Thông tin mà tháng 3 2013 thì như là Michael đã nhắc là tuần tới sẽ có là cái thông tin như tháng 4 là cái thông tin Visa Bulletin mới nha. Thứ nhất là diện cấp 1 cho tháng 3. Diện cấp 1 là những người con không có gia đình của những người cấu tịch. Thì những hồ sơ nộp 15 tháng 2 năm 2006, 15 tháng 2 năm 2006 thì người ta đang giải quyết tới và cấp Visa. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người cấu tịch thì những người hồ sơ nộp 15 tháng 7 năm 2002, 15 tháng 7 năm 2002 hoặc là trước đó thì người ta đang giải quyết tới. Cái đó là diện có con có gia đình của những người cấu tịch. Diện anh chị em của những người cấu tịch, anh chị em của những người cấu tịch thì thường thường là nó lâu nhất. Những hồ sơ nộp là 22 tháng 4 năm 2001, 22 tháng 4 năm 2001, đại khái là cỡ 11, 12, 13 năm đâu đó. Thì người ta đang giải quyết tới 22 tháng 4, những hồ sơ nộp 22 tháng 4 năm 2001 thì người ta đang giải quyết tới. Và cuối cùng là diện 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân của mình. Thứ nhất là 2A, thẻ xanh là một người thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Những hồ sơ nộp 22 tháng 10, đó là 22 tháng 11, xin lỗi, 22 tháng 11 năm 2010. Cũng rất là đại khái là hơn 2 năm chút xíu thì cái diện 2A là sẽ tới. Và cuối cùng là 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 tuổi mà chưa có gia đình. 2B là những người thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình. Những hồ sơ nộp 1 tháng 3 năm 2005, 1 tháng 3 năm 2005 thì người ta đang giải quyết tới và cấp visa. Đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng vừa rồi, đó là tháng 3 năm 2013. Dạ. Yeah.
Dạ cảm ơn luật sư Michael Cao. Số điện thoại để quý vị gọi vào đài ngay bây giờ là 8178994110. Xin quý vị hãy gọi ngay vào đài để được hỏi những câu hỏi mà quý vị muốn biết về tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư.
Dạ vâng, và bây giờ Thiên Tính và một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào anh ạ. Xin cho biết quý danh được không ạ?
À, tên Tuấn ở Phú Quốc.
Dạ vâng, mời anh Tuấn đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao.
Dạ, giống như câu hỏi giống như diện cha mẹ mà bảo lãnh cho con á, giống như con dưới 21 tuổi, nói cha mẹ bảo lãnh cho con có gia đình ở Việt Nam, bây giờ cái con ở gia đình Việt Nam lại có cháu, mà giờ người cháu lại dưới 21 tuổi, mà nếu người cháu đó có con nhỏ trước khi mà cái hồ sơ tới mà dưới 21 tuổi thì cái người cháu, cái con của người đó có được đi hay không?
Ok, cái câu hỏi là ok. Ví dụ như ông ngoại đứng là bà lãnh cho con gái, nghĩa là mẹ. Ok. Mẹ có một người con dưới 21. Ok, nhưng cái người con đó ví dụ như là 19 20 đi, có thêm một đứa cháu nữa là bốn đời. Ok.
Dạ đúng rồi đó.
Đứa cháu nhỏ nhất á là con của người cháu á, thì cái đứa cháu đó được đi theo không? Thì câu trả lời là không anh. Okay, không. Tại vì cái derivative chỉ là một người derivative. Derivative nghĩa là cháu của ông ngoại được đi theo mẹ thôi. Còn cái derivative của derivative nghĩa là đi theo của đi theo, không được đi anh. Nghĩa là một người đi theo thôi. Cái đứa cháu nhỏ nhất á là đi theo của người đi theo, thì cái đó không có được anh. Yeah.
Dạ vâng, và có lẽ là đường dây đã bị drop, và nếu mà hy vọng là quý thính giả vừa rồi anh Tuấn có thể nghe được cái sự trả lời của luật sư Michael Cao về trường hợp của anh, vẫn số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, Thiên Tính có một câu hỏi đặt cho luật sư Cao là Thiên Tính biết rằng là những người vợ chồng qua đây bằng viện fiancé thì có thể gọi là thi quốc tịch nhanh được bằng cách là 3 năm rưỡi và tới khi có thể thi được không, phải không luật sư?
Dạ vâng, đại khái là nếu mà muốn thi quốc tịch nhanh nha, khi mà đi thi quốc tịch nó có hai cái điều kiện. Okay. Một là 3 năm, hai là 5 năm. 5 năm là bình thường, 5 năm là hầu hết ai mà đủ điều kiện 5 năm, 5 năm thẻ xanh nha, thì mình có sẽ đủ cái điều kiện để đăng ký để đi thi quốc tịch. Nào, nếu mà mình muốn là ví dụ như là 3 năm thẻ xanh đi, mới có thẻ xanh mà hy vọng là 3 năm sau, thì cái điều kiện là mình phải, vợ dạ, hoặc là chồng của mình phải cấu, thứ nhất là cấu quốc tịch, dạ, quốc tịch Mỹ nha. Thứ nhì là phải sống chung với nhau, thứ ba phải tiếp tục là vợ chồng. Okay. Nghĩa là bắt buộc phải cấu tịch sống chung với nhau là tiếp tục là vợ chồng, thì lúc đó mình mới đủ điều kiện.
Điều kiện để có thể là gọi là đi thi thẻ xanh gấp rút được không anh?
Dạ không, nhất quyết là phải fiancé, có thể là bà lãnh vợ chồng, có thể là qua bên này làm adjustment, nghĩa là người ví dụ.
Rồi dạ. Có một cái sự khác biệt, nếu mà bảo lãnh mẹ con thì cái người con có quyền được hưởng gọi là đi thi gọi là quốc tịch nhanh được không anh?
Mẹ với con, mẹ bà lãnh cho con hay là con bà lãnh mẹ?
Dạ mẹ bà lãnh cho con, thì cái người con có được quyền gọi là đi thi nhiên quốc tịch nhanh như cái người mà như cặp vợ chồng không anh?
Dạ vâng, nó có những cái luật nó rất là đặc biệt. Ví dụ như người mẹ bà lãnh cho con dưới dưới tuổi đi ha, dưới 21 đi ha.
Dạ vâng.
Ví dụ như là dưới 18 đi, ok. Thì khi mà đứa bé qua Mỹ mà người mẹ đã có quốc tịch rồi,
okay. Dạ vâng.
Thì khi mà qua tới Mỹ thì rất có thể là đứa bé, rất có thể là đứa bé đó đã có quốc tịch một khi đã quốc tịch.
Automatic, được automatic vào quốc tịch. Dạ. Nhưng mà nếu có trường hợp mà đứa con nó qua 21 tuổi và người mẹ vẫn còn thẻ xanh, đỡ lãnh người con dưới dạng thẻ xanh mà người con đã qua tới Mỹ rồi, thì người con này phải chờ đến 5 năm mới được vào quốc tịch phải không anh?
Dạ đúng, thì nó có hai cách thôi. Một là 5 năm bình thường, hai là nếu muốn làm lẽ làm vợ hoặc là chồng với mình là tiếp tục là vợ chồng với một người có quốc tịch mà sống chung với nhau 3 năm mà tiếp tục vợ chồng vậy.
Dạ vâng, vậy thì cái người con này cho dù là muốn có nhanh hay không cũng phải chờ đến 5 năm mới được vào quốc tịch, bởi vì cái người mẹ bảo lãnh vẫn dưới cái tình trạng thẻ xanh thì vẫn không có thể tiến triển được phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ,
dạ
đúng.
Vâng, và cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vẫn số điện thoại quen thuộc của phòng ghi âm 817-899-4110. Thiên Tín và Nhã Quyên, mời quý vị gọi vào đài ngay lúc này để cùng Thiên Tín và Nhã Quyên đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, hôn nhân cũng như là vấn đề tai nạn xe cộ và tàu bè là rất là quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Tai nạn xe cộ thì tuần trước mà cái tuần mà Thiên Tính làm với luật sư, có một cái chị gọi vào đài là đã complain rằng là gặp cái luật sư đó rồi cái luật sư đó bây giờ không còn nữa, rồi biết kiện cáo như thế nào. Cho nên Thiên Tính cũng còn nhớ cái vị thính giả rất là nhiều, và hy vọng rằng nếu mà quý vị đang gặp trường hợp thắc mắc về vấn đề bảo hiểm xe cộ như tai nạn thì hãy gọi vào đài ngay lúc này cùng với luật sư Michael Cao để đặt câu hỏi cho luật sư.
Dạ vâng, quý vị nào cần bảo lãnh thân nhân hay những điều cần giúp đỡ trong vấn đề di trú hoặc là tai nạn xe cộ, hoặc muốn tìm hiểu xem coi thân nhân mình có tiền đầu tư qua Mỹ như thế nào, thì cũng có thể liên lạc với luật sư tại 3 văn phòng, một ở Garland trong khu Sài Gòn Mall, tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903, và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Số điện thoại để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 972-606-9988, 972-606-9988. Và một văn phòng nữa ở Houston, là số điện thoại là 713-774-5477, 713-774-5477. Quý vị có những thắc mắc về visa du học hoặc visa đầu tư, hoặc di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, hãy liên lạc đến văn phòng của luật sư Cao. Và bây giờ quý vị cũng có thể gọi vào đài để đặt những câu hỏi mà quý vị thắc mắc, là số điện thoại 817-899-4110.
Dạ vâng, và bây giờ Thiên Tính cũng có một cái câu hỏi đặt đến luật sư, đó là một người công dân của Hoa Kỳ, không phải công dân Hoa Kỳ mà có thẻ xanh 10 năm thưa luật sư, mà nếu muốn đi Canada để chơi á, muốn đi chơi du lịch ở Canada hoặc là các nước ở châu Âu thì phải xin visa phải không luật sư?
Dạ, cái khổ là một người có thẻ xanh ở bên Mỹ, đối với lại những cái nước ngoài, đối với lại nước Canada, những cái nước ở trong European Union, ở trong bên châu Âu, thì người ta coi cái người đó là có quốc tịch Việt Nam, tại vì người ta chưa có
quốc tịch của Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Tuy là thường trú nhân của Mỹ, nhưng cái người đó đối với lại một nước Anh, nước Canada vẫn là người quốc tịch Việt Nam. Và vì thế nếu mà một người quốc tịch Việt Nam muốn qua Canada phải xin visa. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình phải liên lạc với lại lãnh sự của Canada, ví dụ như bên Dallas Houston đó, ví dụ như là có đó. Dạ vâng,
và vị Thiên Tính cũng có gặp một số vị thính giả gọi vào đài những lần trước mà không phải vào chương trình á, cũng đặt câu hỏi để cho Thiên Tính gọi đặt lại cho luật sư, để quý thính giả nào mà hy vọng là trên đường dây vẫn có nghe được, trên làn sóng có thể nghe được câu trả lời của luật sư, thì hy vọng rằng là có thắc mắc gì bây giờ gọi vào đài. Bây giờ đã Thiên Tính đã có một vị thính giả gọi vào đài rồi. Thiên Tính và Nhã Quyên xin gửi lời chào ạ. Hello,
dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Hello, phải tôi không vậy cô?
Dạ phải ạ.
Dạ tôi muốn xin cái số của văn phòng luật sư á.
Dạ chị muốn xin cái số phone ở, chị đang ở đâu? Chị muốn xin ở dạ. Garland hay là bên Arlington hay là Houston à?
Houston á.
Dạ Houston là 7. Dạ chị để xa cái phone của chị cách cái ấy để nghe cho nó rõ, là 713-774-5477. 713.
Dạ vâng, 713 7 4 5 4 7 7 chị ạ.
Phải không cô? Xin cô đọc lại nữa.
Dạ 7 1 3 7.
Ok.
7 4 5 4 7 7.
Ok.
Dạ
7 7 4 phải không cô?
Dạ 7 7 4.
Ok ok, cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Và một vị thính giả tiếp theo trên đường dây, Thiên Tính và Nhã Quyên xin được chào ạ. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào. Tôi... xin biết quý danh được không ạ?
Tôi là Hoàng ở Gia Lâm ạ. Tôi muốn hỏi luật sư chút xíu, có cái trường hợp như vậy, nhờ luật sư chỉ dùng. Số là tôi, bà xã tôi khi mà vô quốc tịch có đổi tên thành cái họ của tôi đó. Mà bây giờ tôi bị thất lạc cái tờ giấy mà trên đơn đó rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi đi mấy cái chỗ mà làm về giấy tờ họ đòi hỏi cái giấy đó. Thì bây giờ tôi muốn xin lại cái giấy đó thì tôi phải tới văn phòng nào được luật sư?
Cái giấy mà vô quốc tịch đó họ giấy...
không phải cái giấy mà trên đêm khi mà mình vô quốc tịch rồi mình đổi tên thành họ của chồng đó.
Dạ.
Mình phải có cái giấy đó, mà cái giấy đó bị thất lạc rồi, bây giờ mình muốn xin lại thì mình xin ở văn phòng nào là sư?
Dạ vâng, Michael, cái đơn đó không phải là đơn em 5 5, tại vì cái đơn đó là đơn là cái ý của anh hỏi là cái order, cái lệnh của tòa, tại vì khi mà đổi tên nhé. À, tuy là vô quốc tịch nhưng cái giấy mà mình nhận nó gọi là cái order, cái lệnh của tòa cho mình quyền là mình được quyền đổi tên. À, ví dụ như lấy tên họ của chồng thì cái order đó. Dạ Michael xin lỗi là Michael không có cái câu trả lời chính xác cho anh. À, để Michael nghiên cứu lại, nhưng mà nếu mà đoán đúng đó, thì là mình sẽ ra cái tòa ở bên quận, ví dụ như là Dallas County hoặc là San County, là mình sẽ chiếm cái order đó, thì thế nào nó cũng nằm ở trong record. À, nó gọi là cái order for name change, tức là đổi tên đó, khi mà mình vô quốc tịch. Yeah.
Cảm ơn luật sư nhiều nha.
Sorry.
Dạ vâng, và cảm ơn vị thính giả rất là nhiều ạ. À. Vâng, cảm ơn luật sư và Thiên Tính và Nhã Quyên. Xin được mời quý thính giả hãy nghỉ lại một chút xíu để Thiên Tính và Nhã Quyên có thể gửi một chút vài thông tin thương mại thật ngắn, phải không ạ? Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng là còn và không, và Thiên Tính cũng không cần phải gửi những cái thông tin quảng cáo. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vâng, vẫn xin được hỏi quen thuộc của phòng ghi âm 8178994110, 8178994110. Quý vị nào có những thắc mắc hãy gọi vào đài ngay lúc này cùng với luật sư Michael Cao để giải đáp những cái thắc mắc của quý vị về những vấn đề dư trú cũng như là tai nạn tàu bè và xe cộ. Vâng, và xin trở lại với luật sư. Và trong một cái trường hợp và ví dụ như là Thiên Tính thấy là tai nạn xe cộ rất là nhiều trên đường xá của chúng ta đi hàng ngày, nhưng mà nếu mà gọi là đi trên đường mà hit and run mà không có một cái witness gì á, thì khi chúng ta đi kiện cáo thì phải dựa vào cái điều gì để có thể kiện cáo được với luật sư?
Khi mà bị đụng xe mà người ta bỏ chạy đúng không? Dạ. Gọi là hit and run đúng không?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, cái hy vọng duy nhất á, ok, là nếu mà mình có cái bảo hiểm nó gọi là cái UM, uninsured motorist, ok. Uninsured là không có bảo hiểm, motorist là một người lái xe, đại khái vậy đó. Khi mà cái người mà đụng mình mà không có bảo hiểm, hoặc là khi mà cái người đụng mình xong rồi bỏ chạy cũng giống như là cái người không có bảo hiểm đó. Mà nếu mà mình có cái UM thì nó sẽ bảo vệ cho mình trong cái phần đó. Yeah. Còn mà nếu mà không có cái UM, không mua cái UM, mua cái bảo hiểm đó, mà mình đụng xe mà thằng kia nó bỏ chạy, okay, mà mình không biết cái thông tin của nó, thì giờ cái chuyện đó rất khó mà gỡ được. Yeah.
Dạ vâng, và thực sự là Thiên Tính thấy rằng là nếu mà chúng ta có những cái tai nạn xe cộ trên đường á, thì cũng phù hợp vào những yếu tố rất là nhiều để có thể giải quyết một vấn đề. Và bây giờ Thiên Tính và Nhã Quyên mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello. Dạ xin chào, dạ xin cho biết quý danh.
Ok, tôi tên là Phú ở Ca Lành đó.
Dạ, chào chú Phú.
Xin chào luật sư Cao. Tôi có người vấn đề như thế này, là tôi có người cháu ruột ở Việt Nam, nó năm nay là 13 tuổi. Thì ba nó muốn cho nó qua đây để đi du học luật sư. Mà dạ thì ba nó ý nó muốn là tôi đứng ra coi như là xin adopt là con nuôi luôn. Như thế không biết là làm con nuôi hoặc là đi du lịch theo du học sinh trước như thế nào và nó tiện cho thưa luật sư.
Dạ anh Phú, mình đừng có tính như vậy nha, ok. Tính nó cũng giống như là mình lợi dụng cái cơ hội để du học, xong rồi sau đó mình tính để sinh con nuôi đứa bé, rồi lúc đó mình thẻ xanh quốc tịch cho đứa bé, ví dụ vậy đó. Ok,
yeah.
Tại khi mà mình tính cái diện mà du học thì mình không có được quyền tính vô đó là mình sẽ có ý định định cư. Tại khi mình đi phỏng vấn thì mình sẽ trình bày với lãnh sự là mình không có ý định định cư, thì bây giờ mình đừng có đang tính cái kiểu mà đi qua du học trước rồi sinh con nuôi sau rồi lúc cuối cùng sinh được xanh với nó, quốc tịch với nó. Ok,
yeah.
À, mình làm vậy thì nó không có đúng cái luật, mà không đúng cái thủ tục. À, cái bước đầu tiên thì cứ nên đi xin du lịch đi, đi du học đi ha. Nhiều khi đứa bé nó thích ở đây, nhiều khi nó không thích ở đây, thì cái tới đó là mình tính sau ha. Cái vấn đề mà đứa bé 13 tuổi thì hơi còn trẻ đó, khi mà đi du học thường thường đó thì cỡ lớp 9, lớp 10, lớp 11 thì lúc đó đi du học thì nó dễ hơn. Tuy nhiên không phải là cái tuổi 13 tuổi là quá trẻ, okay, vẫn có thể là được. Nhiều Michael đã gặp nhiều trường hợp, nhiều khi lớp 8, lớp 7 vẫn có thể là được. Nếu mà đứng ra bảo trợ tài chính thì tốt nhất là anh Phú, là chú hay là cậu chú bác gì đó, thì để mà anh muốn đứng ra làm tài chính là bỏ ra cái tiền để lo ăn ở cho người du sinh thì cũng được, hoặc là ba má của bé. Thì mình cứ đi bước một nha anh, đừng có tính nhiều quá, tại nếu mà anh tính như vậy nó không có đúng luật của sở chú.
Ok, I hiểu. Ok, cảm ơn nhiều thưa luật sư. Chào anh Tính, chào anh Nhi nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Phú rất là nhiều. Phần Thiên Tính và Nhạc Quyên, mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Hello, chị xin lỗi cho em nói chuyện luật sư tí chị.
Dạ, xin lỗi chị.
Cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Jenny chị.
Vâng, và Jenny, mời Jenny đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, cho em hỏi luật sư, em nghe trên người ta nói là cũng như là mình không có income, mình phi quốc tịch mà miễn phí phải không luật sư?
Wow, ăn thua là cái điều kiện chỉ có đúng không? Thế nếu mà đúng điều kiện thì mình sẽ dùng cái đơn I-912, okay, là dùng cái đơn đó kèm theo cái đơn phú quốc tịch. Thì khi mà nộp hồ sơ sở chú thì mình sẽ nộp cái đơn đó kèm theo và mình sẽ xác nhận bằng chứng cho sở chú thấy mình không có tiền, đại khái là không có khả năng, không có điều kiện. Thì nếu mà sở chú đồng ý thì người ta sẽ miễn, coi như là đại khái miễn bắt mình đóng cái phí để đi thi quốc tịch.
Dạ, em cảm ơn
luật sư. Cảm ơn chị
Jenny. Dạ, cảm ơn chị Jenny.
Cảm ơn chị Jenny rất là nhiều ạ. Vâng, và nếu khán giả nào vẫn còn những thắc mắc thì gọi vào đài ngay lúc này với số điện thoại 817-899-4110, vì phải thời lượng chương trình cũng không còn nhiều. Thiên Tính mời quý vị gọi vào đài ngay lúc này để cùng đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao. Và trong thời gian mà không có quý khán giả nào gọi vào đài, Thiên Tính xin được lặp lại số điện thoại của ba nơi văn phòng của luật sư Michael Cao. Đầu tiên tại Dallas trong Sài Gòn Mall, đó là 214-703-0903. Bên cạnh đó ở Arlington trong Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988. Và cuối cùng ở Houston, 713-774-5477. Và bây giờ Thiên Tính và Nhà Quyên mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello, vâng xin chào ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Xin nói chào luật sư Cao và anh chị.
Dạ xin chào, biết
gì là lát á. Dạ, em hỏi thăm luật sư Cao á. Cho em hỏi thăm là ngày xưa là cái biên giới ở Canada với Mỹ là Seattle á, qua Vancouver hoặc là Ontario qua ở cái đường New York quốc lộ á, là mình có thẻ xanh không á, mình chạy qua đó mình chơi được hai biên giới đó. Nhưng bây giờ mình có thẻ xanh á, mình chạy được không anh? Từ sau khi 911 á, họ bắt buộc là phải có quốc tịch Mỹ á, phải qua được biên giới đó, đúng không sai anh Michael?
Dạ vâng anh, cái vấn đề mà có quốc tịch Mỹ thì không có nói rồi, thì giữa Mỹ với Canada rất là đơn giản. Để mà có quốc tịch Canada và quốc tịch Mỹ, cái câu hỏi là người thẻ xanh có được đi về về không hiện tại.
Đúng.
Đấy. Sau cái 911 đó thì rất là nhiều chuyện đã thay đổi. Đấy. Thì cái câu hỏi, cái câu trả lời của anh đó thì Michael cũng không biết. Tốt nhất đó là anh liên lạc với lãnh sự quán của Canada ở Dallas. Okay. Nó nằm ở đường Acor Street ở dưới downtown đó. Okay. Dễ lắm, anh cứ Google Canadian Consulate Dallas đó. Anh gọi điện thoại người ta có thể trả lời, hoặc là anh có thể ghé đó, anh hỏi người ta.
Từ ngày xưa là có thấy sơ mình có thấy xanh nào đi qua lại được. Sau khi vô 911 á, cản cấm ngăn bên Mỹ với bên Canada, anh ta được hỏi coi chuyện tình nó đúng không mà.
Yeah, hiện tại thì nó khó hơn rất là nhiều anh. Hồi trước thì rất là đơn giản, một người thời xanh đi đi về về Mỹ cũng được, mà đi Canada cũng được, nhưng mà cách đây lâu rồi nha, hơn 10 năm rồi. Nhưng mà anh biết là khi cái 911 á thì bây giờ mọi chuyện nha, không những là Mỹ, Canada, nước khác nữa, không có hộ chiếu đi rất là khó, mà không có visa còn khó hơn nữa. Dạ.
Đúng. Tại vì ngày xưa là tại vì Mỹ nằm trên giữa với Mỹ với Canada, với là Mỹ là coi như là ba
ba người đó là liên quan như là quay lại bình thường sau 911 nó mới cản ngăn mày cơ. Dạ anh, cảm ơn anh nhiều nha mày cơ.
Nên anh muốn biết chắc là anh cứ liên lạc với lãnh sự của Canada ở Dallas. Ở Dallas có một cái văn phòng nhé, ở đường Airport đó. Anh có thể là liên lạc với người ta hỏi thử là một người thẻ xanh nó có cần visa không. Michael nghĩ là cần đó. Thế nào Canada cũng bắt mình xin visa. Yeah.
Dạ vâng, và cảm ơn anh Michael Cao vì những cái trả lời rất là rõ ràng. Bởi vì Thiên Tính, trước đây Thiên Tính cũng có một cái trường hợp là có một người bạn, đó là học sinh du học nhưng mà vẫn có thể xin visa đi Canada chơi rất là dễ dàng. Nếu mà quý thính giả nào, quý đồng hương nào mà muốn đi Canada chơi mà dưới dạng thẻ xanh 10 năm hoặc là dưới dạng là học sinh du học F1 á, thì vẫn có thể apply một cái đơn đi xin visa đi Canada chơi hoặc đi Mexico chơi. Thì Thiên Tính thấy rằng là đi Canada, nếu mà trường hợp quý vị nào ở Hoa Kỳ mà dưới điều kiện là legal đàng hoàng á, mà thẻ xanh 10 năm hoặc là visa đi du học mà vẫn còn I-20 vẫn còn hạn hoặc là vẫn còn visa để vào lại Mỹ á, thì quý cộng đồng chúng ta có thể là đi xin visa đi Canada chơi vẫn được. Tại vì Thiên Tính thấy là nếu mà chúng ta lý lịch rõ ràng thì chúng ta đi xin rất là dễ, với không anh Michael Cao?
Dạ vâng, cái vấn đề thẻ xanh thì thường thường là nó không có vấn đề anh Thiên Tính nha. Okay, nhưng ngược lại nha, Michael khuyên nha, du học sinh nha, du học sinh là cái vấn đề hoàn toàn khác cái người thẻ xanh nha. Cái vấn đề du học sinh đó là nó có hai cái vấn đề chứ không phải là một vấn đề. Okay. Thứ nhất là xin đi Canada thì Canada cấp visa đi qua đó chơi, nhưng ngược lại nếu mà muốn vô Mỹ lại phải xin một cái visa mới để vô Mỹ lại nha. Tại vì cái du học sinh một khi đã rời khỏi nước Mỹ là phải xin một cái visa mới vào phòng dẫn là lãnh sự của Mỹ để vô lại Mỹ lại, và rất có thể là có xin cái E-20 mới. Trong nhiều trường hợp Thiên Tính biết là mấy người du học sinh về Việt Nam chơi thì mỗi một lần phải qua Mỹ lại phải xin visa mới, phải lấy E-20 mới và phải phòng dẫn lại thêm một lần nữa.
Nhưng mà tuy không còn khó
nhưng mà vẫn phải làm.
Mà thậm chí cái visa cũ vẫn còn hàng thì vẫn phải phỏng vấn lại hên.
Nó ngoài trừ là visa vẫn còn hàng, ví dụ như mới qua Mỹ 6 tháng mà cái visa 1 năm mà còn 6 tháng á. Thì thường thường cái visa đó là multiple entry, muốn đi Canada đi Mỹ sao cũng được, miễn sao là chưa hết hạn thì vô Mỹ lại được. Nhưng mà rất là người du học sinh Thiên Tính biết là visa đã hết hạn là đã 2-3 năm rồi. Mà giờ đi Canada phải vô, khi vô Mỹ
phải xin visa lại. Rồi thì lúc nãy Thiên Tính cũng có đề cập là nếu mà còn visa đó thì nên thì có thể đi thoải mái, nhưng mà hết visa rồi cũng phải nên cẩn thận. Bởi vì luật sư cũng đã gọi là nói trước, nếu mà quý vị nào mà học sinh du học đó mà visa F1 đã hết hạn rồi cũng phải cẩn thận khi mà chúng ta ra khỏi Hoa Kỳ. Bởi vì phỏng vấn lại rất là khó, với công luật sư phải xét duyệt rất
khó. Không khó đâu Thiên Tính ơi, tại vì thông thường đó là khi mình đang học, ví dụ 2-3 năm sắp xong bằng rồi mà được học cũng khá không? Thường thường đó là lãnh sự người ta rất là dễ, người ta cho vô lại để cho mình sau học xong chương trình.
Kết thúc được chương trình.
Dạ vâng. Không khó.
Dạ vâng, và thời lượng chương trình cũng không còn nhiều nữa. Thiên Tính xin mời luật sư đúc kết chương trình cũng như gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta.
Dạ vâng, một người nữa Michael, thứ nhất cảm ơn Thiên Tính, cảm ơn Nhật Quyên.
Dạ, cảm ơn.
Làm việc với Nhật Quyên mà Thiên Tính thì Michael đã làm việc rồi. Rất là cảm ơn Michael, xin cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas, ngày 600 AM. Như là Nhật Quyên đã nhắc hồi nãy, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, chính nhất Michael xin giới thiệu, Michael có một văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, đó là 214-703-0903, mà Michael cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, khu shopping Hồng Kông. Số điện thoại ở dưới đó 972-606-9988, đó là 972-606-9988. 88. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Thiên Tính, cảm ơn anh Nhật Nguyên, cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị anh em đài chiều thứ năm tuần tới, 3 giờ chiều tới, đại khái 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ Michael.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn anh Michael, và số điện thoại để quý vị gọi vào văn phòng ba nơi của luật sư Michael Cao là 1 ở Dallas trong Sài Gòn Mall, 214-703-0903, 214-703-0903, một văn phòng ở Arlington trong Asia Times Square, 792-606-9988, 972-906-9988, và một văn phòng ở Houston là 713-774-5477, 713-774-5477.
Dạ vâng, Thiên Tính và Nhã Quyên cảm ơn quý vị đã lắng nghe và gọi vào trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Mình chúc quý vị có một buổi chiều vui vẻ bên gia đình. Và xin đừng rời làn sóng 1600 AM. Thiên Tính và Nhã Quyên sẽ quay trở lại với những chương trình phát tiếp theo sẽ được phát thanh đến quý vị.